Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Lectures on Urban Economics của Jan K. Bruckner là sách chuyên khảo và giáo trình về kinh tế học đô thị do MIT Press xuất bản năm 2011. Cuốn sách giải thích cách các lực lượng kinh tế tạo ra thành phố, định hình vị trí nhà ở và việc làm, đồng thời gây ra những vấn đề chính sách như ùn tắc, mở rộng đô thị, giá nhà, ô nhiễm và tội phạm. Điểm cốt lõi của sách là sự chặt chẽ trong lập luận, nhưng cách trình bày chủ yếu dùng đồ thị và trực giác kinh tế thay cho công thức toán học nặng nề. Bruckner không chỉ liệt kê hiện tượng đô thị, mà lần lượt xây dựng các mô hình để chỉ ra quan hệ nhân quả, các đánh đổi và điều kiện dẫn tới một kết quả hiệu quả hoặc kém hiệu quả. Sách cũng có các bài tập mở rộng với ví dụ số, giúp người đọc chuyển từ hiểu mô hình sang kiểm tra hệ quả của nó. Đây là tài liệu phù hợp cho sinh viên đại học, người học cao học cần nền tảng, và người làm chính sách muốn tiếp cận tư duy kinh tế đô thị một cách có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vì sao thành phố tồn tại? Từ lợi ích tập trung đến chi phí chen chúc. Cuốn sách bắt đầu từ câu hỏi nền tảng. Vì sao người dân và doanh nghiệp lại tập trung trong thành phố thay vì phân tán, đều trong không gian? Câu trả lời kinh tế nằm ở lợi ích của sự gần gũi. Khi hoạt động sản xuất, lao động và người tiêu dùng ở gần nhau, việc trao đổi thông tin, tìm đối tác, tiếp cận dịch vụ và khai thác thị trường lao động thường thuận lợi hơn. Các lợi ích này giúp giải thích vì sao thành phố có thể tạo ra năng suất và mức độ đa dạng hoạt động cao hơn. Tuy vậy, tập trung không tự động chỉ tạo ra lợi ích. Mật độ lớn cũng kéo theo giá đất cao, thời gian đi lại dài hơn, ô nhiễm, tiếng ồn và áp lực lên hạ tầng. Giá trị của cách tiếp cận trong sách là đặt hai mặt này vào cùng một khung phân tích. Thành phố lớn lên khi lợi ích biên của việc tập trung còn đủ sức bù cho chi phí biên do đông đúc. Khi điều kiện công nghệ, giao thông hay cơ cấu ngành thay đổi, quy mô và cấu trúc thành phố hợp lý cũng có thể thay đổi theo. Cách lập luận này tránh hai kết luận cực đoan, rằng đô thị hóa luôn tốt hoặc luôn xấu. Nó cung cấp nền tảng để đánh giá chính sách bằng câu hỏi cụ thể hơn, chính sách làm giảm chi phí hay làm tăng lợi ích nào, và tác động đó phân bổ cho ai. Thứ hai, cấu trúc không gian đô thị được hình thành bởi giá đất và chi phí đi lại. Một trọng tâm quan trọng là cấu trúc không gian của thành phố, đặc biệt là mối liên hệ giữa khoảng cách tới khu vực trung tâm, chi phí đi lại và giá đất. Trong mô hình đô thị cơ bản, các hộ gia đình đánh đổi giữa diện tích nhà ở và khả năng tiếp cận nơi làm việc hoặc các hoạt động tập trung. Sống gần trung tâm thường tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức di chuyển, nhưng phải chấp nhận giá đất hoặc giá thuê cao hơn. Đi xa hơn có thể mua được không gian rộng hơn với chi phí nhà ở thấp hơn, nhưng đổi lại là gánh nặng đi lại. Từ các lựa chọn cá nhân đó, mô hình giải thích vì sao giá đất có xu hướng thay đổi theo vị trí và vì sao mật độ xây dựng cùng cách sử dụng đất không đồng nhất trong một đô thị. Điều đáng chú ý là sách không coi hình dạng thành phố là một dữ kiện cố định. Những thay đổi về thu nhập, giá nhiên liệu, tốc độ giao thông, vị trí việc làm hoặc chính sách hạ tầng có thể làm các hộ thay đổi lựa chọn, rồi biến đổi quy mô không gian của toàn đô thị. Phân tích này giúp người đọc thấy rõ một chính sách giao thông hay quy hoạch không chỉ tác động lên xe cộ, mà còn có thể thay đổi giá đất, hình thức phát triển nhà ở và sự phân bố dân cư trong dài hạn. Thứ ba, đô thị lan rộng và kiểm soát sử dụng đất là một bài toán đánh đổi. Sách xem đô thị lan rộng và các biện pháp kiểm soát sử dụng đất như một vấn đề cần phân tích bằng cơ chế và đánh đổi, thay vì chỉ gắn nhãn tích cực hoặc tiêu cực. Khi chi phí đi lại giảm, thu nhập tăng hoặc đất ở vùng ven tương đối rẻ, các hộ có thể chọn nhà rộng hơn và sống xa trung tâm hơn. Kết quả là ranh giới đô thị mở rộng. Sự phát triển này có thể phản ánh lựa chọn thực của người dân, nhưng cũng có thể tạo chi phí mà từng người đi mua nhà không tính hết, chẳng hạn gánh nặng hạ tầng, ùn tắc, tác động môi trường hay sự phụ thuộc lớn hơn vào giao thông đường bộ. Ngược lại, các quy định như giới hạn mật độ, chiều cao, phân khu chức năng hay hạn chế phát triển có thể bảo vệ tiện ích địa phương và giảm một số ngoại tác. Nhưng chúng cũng có thể hạn chế nguồn cung, làm tăng giá đất và giá nhà, hoặc đẩy hoạt động phát triển sang khu vực khác. Vì vậy, thông điệp phân tích không phải là bãi bỏ hay siết chặt quy hoạch trong mọi trường hợp. Người đọc được dẫn tới việc xác định chính xác thất bại thị trường nào đang cần xử lý, chi phí của quy định, do ai chịu, và liệu công cụ đang dùng có nhắm đúng nguyên nhân hay không. Đây là khung tư duy đặc biệt hữu ích khi thảo luận về khả năng chi trả nhà ở và phát triển đô thị nén. Thứ tư, ùn tắc đường cao tốc cho thấy lựa chọn cá nhân có thể tạo chi phí xã hội. Phần về ùn tắc giao thông minh họa, rõ cách kinh tế học đô thị phân biệt chi phí mà người lái xe tự chịu với chi phí họ áp lên người khác. Khi một người quyết định đi vào tuyến đường đông đúc, họ cân nhắc lợi ích chuyến đi và thời gian của chính mình. Tuy nhiên, chiếc xe bổ sung cũng có thể làm giảm tốc độ của rất nhiều xe khác. Phần thời gian bị mất của những người còn lại là một chi phí ngoại tác, thường không được phản ánh đầy đủ trong quyết định cá nhân. Vì thế, số lượng chuyến đi quan sát được có thể cao hơn mức hiệu quả xã hội. Sách dùng logic này để làm rõ cơ sở kinh tế của các công cụ như thu phí ùn tắc, đồng thời cho thấy việc mở rộng đường không phải lúc nào cũng là lời giải hoàn chỉnh. Năng lực đường lớn hơn có thể làm giảm thời gian đi lại ban đầu, nhưng sự thay đổi này cũng ảnh hưởng đến quyết định về nơi ở, nơi làm việc và số chuyến đi, nên hiệu quả cuối cùng cần được đánh giá trong một hệ thống rộng hơn. Phân tích còn có giá trị phương pháp luận. Nó nhắc người đọc không suy luận chính sách chỉ từ hiện tượng đường tắc mà cần nhận diện cấu trúc khuyến khích tạo ra tắc nghẽn. Một chính sách tốt phải cân bằng lợi ích tiếp cận, công bằng trong khả năng di chuyển và chi phí xã hội của việc sử dụng hạ tầng khan hiếm. Cuối cùng, nhà ở, hàng hóa công địa phương và chất lượng sống gắn với lựa chọn vị trí. Các chương về nhà ở và điều kiện sống mở rộng, phân tích từ đất đai và giao thông sang lựa chọn hộ gia đình cùng vai trò của chính quyền địa phương. Sách đề cập đến cầu nhà ở, lựa chọn sở hữu hoặc thuê và các chính sách nhà ở. Những lựa chọn này không thể tách rời khỏi thu nhập, giá nhà, rủi ro, khả năng di chuyển và đặc điểm của khu vực cư trú. Một căn nhà không chỉ là không gian ở mà còn đi kèm trường học, an ninh, môi trường, khả năng tiếp cận việc làm và dịch vụ công. Bởi vậy, chất lượng hàng hóa công địa phương có thể được phản ánh một phần trong giá nhà đất và ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư. Cuốn sách cũng đưa ô nhiễm, tội phạm và chất lượng cuộc sống vào khung kinh tế đô thị. Đây là những vấn đề có yếu tố ngoại tác vì hành vi của một chủ thể có thể làm thay đổi điều kiện sống của nhiều người khác. Phân tích, kinh tế không phủ nhận giá trị xã hội rộng hơn của an toàn hay môi trường, mà giúp làm rõ tại sao thị trường đơn thuần có thể không tạo ra mức cung hoặc mức bảo vệ phù hợp. Điểm quan trọng là không đánh giá chính sách chỉ bằng một biến số như giá thuê. Cần xem tác động đồng thời tới nguồn cung nhà, sự lựa chọn địa điểm, dịch vụ công, phân bổ lợi ích và gánh nặng giữa các nhóm cư dân. Kết luận, Lectures on Urban Economics phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, quy hoạch, chính sách công và bất động sản muốn hiểu nền tảng lý thuyết đằng sau các vấn đề đô thị quen thuộc. Người học cao học có thể dùng sách để củng cố trực giác trước khi tiếp cận các mô hình toán học hoặc nghiên cứu thực nghiệm chuyên sâu. Nhà quản lý, chuyên viên quy hoạch và người làm trong lĩnh vực hạ tầng cũng có thể hưởng lợi vì sách giúp biến những tranh luận thường thiên về khẩu hiệu thành các câu hỏi về động cơ, ngoại tác, giá cả và đánh đổi. Lợi ích thực tế không phải là một bộ công thức chính sách áp dụng giống nhau cho mọi thành phố. Thay vào đó, người đọc học cách hỏi liệu giá đất, thời gian đi lại hay giá nhà đã phản ánh đầy đủ chi phí xã hội chưa và một quy định có giải quyết đúng vấn đề hay chỉ dịch chuyển chi phí sang nơi khác. So với nhiều giáo trình nhập môn chỉ lướt qua lý thuyết, cuốn sách nổi bật ở việc phát triển từng mô hình tương đối kỹ lưỡng, nhưng vẫn tránh phụ thuộc quá mức vào kỹ thuật toán. Đồ thị được dùng để làm lộ rõ logic của quan hệ nhân quả và các trạng thái cân bằng. Hệ thống bài tập số mở rộng cũng tạo cầu nối từ lý thuyết sang thực hành phân tích. Chính sự kết hợp giữa phạm vi chủ đề rộng, lập luận nghiêm ngặt và lối trình bày dễ tiếp cận khiến sách giữ vị trí đáng giá trong kinh tế học đô thị. Nếu bạn muốn ủng hộ Janke Bregner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!